Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Hôm 26 tháng 11, một tòa án ở tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 9 người vì họ lên tiếng bảo vệ quyền của người Khmer Krom với án tù tổng cộng hơn 26 năm theo tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ và bắt giữ người trái phép. Phiên tòa này đã bị các tổ chức nhân quyền quốc tế lên án mạnh mẽ. Truyền thông trong nước tường thuật rằng nhà sư Thạch Chandara bị phạt 6 năm tù, nhà sư Dương Khải bị phạt 5 năm 9 tháng tù, trong khi hai Phật tử Kim Khiêm 3 năm tù và Thạch Vaisanan 2 năm 6 tháng tù. Các nhà sư Thạch Quý Lầy, Kim Sa Rương, Thạch Chớp và các Phật tử Kim Khu, Thạch Nha cùng nhận mức án mỗi người 2 năm tù. Báo Vĩnh Long cho hay, tại phiên tòa các bị cáo đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng, bày tỏ hối hận và mong được xét giảm nhẹ hình phạt. Giới hoạt động dẫn lời thân nhân bị cáo cho VOA biết rằng tất cả 9 người bị xét xử trong phiên tòa kéo dài một ngày tại tỉnh Vĩnh Long hôm 26 tháng 11 mà không có luật sư bào chữa. Ông Moni Mao, Phó Chủ tịch Tổ chức Liên đoàn Khmer Rom có trụ sở ở Hoa Kỳ, nêu nhận định với VOA sau phiên xử.
Yeah, there's no lawyer, no legal consultation. The family have not visited him. So how can it's a fair trial, right?
Không có luật sư bào chữa và không có tư vấn pháp lý và gia đình cũng không được thăm gặp họ. Như vậy làm sao mà làm một phiên tòa công bằng cho được? Hôm 26 tháng 11, 2024, sau 8 tháng giam giữ bất công và cưỡng bức nhận tội, chính quyền Việt Nam đã tiến hành một phiên tòa không công bằng, dẫn đến những bản án nghiêm khắc và không chính đáng đối với những cá nhân không làm gì khác hơn là ủng hộ một cách ôn hòa cho quyền tôn giáo và văn hóa của họ, Liên đoàn Khmer Krom viết trong một tuyên bố cùng ngày. Ông Mao đưa ra quan điểm về cách chính quyền xét xử nhà sư Thạch Chandara.
He seemed like they were threatening him and he was were afraid to say the truth. So
dường như họ đã đe dọa ông nên ông sợ không dám nói lên sự thật. Ông không có làm gì sai trái và phiên tòa xét xử ông hoàn toàn không công bằng, mặc dù họ nói rằng ông đã nhận tội. Truyền thông trong nước dẫn cáo trạng cho hay rằng ông Thạch Chandara đã chỉ đạo các đồng phạm khác và trực tiếp cùng thực hiện hành vi bắt giữ người trái pháp luật đối với 3 người thuộc tổ công tác của chính quyền khi họ đến nắm tình hình và giải quyết các sự việc xảy ra tại chùa Đại Thọ ở xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, ông Dara bị cho là đã quay phim phát trực tiếp cuộc nói thoại của ông cùng với hai ông Kim Khiêm và Dương Khải lên Facebook về việc chính quyền đến làm việc mà trong đó các ông bị nhà chức trách quy là đã có những lời nói không đúng sự thật, vu khống cán bộ, theo trang Người Lao Động. Ông Moni Mao và những nhà hoạt động khác cho VOA biết rằng việc chính quyền cử đoàn công tác đến làm việc tại chùa Đại Thọ sau khi nhà sư Thạch Chandara trụ trì chùa này và các Phật tử Khmer Rom đã tiến hành xây dựng một giảng đường nhưng bị chính quyền ngăn cản, cho rằng đó là công trình không có giấy phép. Trước khi bị bắt, ông Dara, người có xu hướng độc lập khỏi sự quản lý của nhà nước, đã bị khai trừ khỏi Phật giáo Việt Nam của tỉnh Vĩnh Long. Sau khi ông bị bắt, vào ngày 1 tháng 4, chính quyền địa phương loan tin rằng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm Đại Đức Thạch Xương làm trụ trì chùa Đại Thọ. Cũng hôm 1 tháng 4, chính quyền Vĩnh Long cưỡng chế phá hủy công trình xây dựng giảng đường, được xem là nơi học tập của sư sãi và tín đồ tại chùa Đại Thọ, theo Liên đoàn Khmer Krom. Liên đoàn này cho biết, hành động xúc phạm văn hóa và tôn giáo này không chỉ tước bỏ nơi thờ cúng của người Khmer Krom, mà còn vi phạm nghiêm trọng di sản và bản sắc văn hóa của họ. Đây hoàn toàn là một sự dàn dựng của chính quyền, để họ đưa ra những nhân vật thân chính quyền và quản lý ngôi chùa và phục tùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam do chính quyền hậu thuẫn, ông Mao đưa ra nhận xét. Phiên tòa bất công này là bằng chứng rõ ràng cho thấy chính quyền Việt Nam tiếp tục đàn áp người Khmer Krom vì đã thực hành Phật giáo nguyên thủy một cách ôn hòa và khẳng định quyền tôn giáo của mình, tuyên bố của Liên đoàn Khmer Krom có đoạn viết. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ đưa ra bình luận về tuyên bố và phát biểu của Liên đoàn Khmer Krom nhưng chưa được trả lời. Vào hồi tháng 3, như VOA đã đưa tin, Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu và Liên đoàn Khmer Rome đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc chức trách giam nhà thư Thạch Chanh Dara và các nhà sư Phật tử khác tại chùa Đại Thọ. Tổ chức Quốc gia và Dân tộc không có đại diện INBO cho rằng việc chính quyền Việt Nam bắt giam các nhà lãnh đạo tinh thần và những Phật tử Khmer Rome là sự vi phạm trắng trợn các quyền căn bản của con người. INBO nói trong một tuyên bố như sau: qua việc nhắm mục tiêu vào các cá nhân thực hành tôn giáo ôn hòa và bảo vệ cộng đồng, Việt Nam thể hiện sự coi thường trắng trợn các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế và các nguyên tắc dân chủ. Trong báo cáo hồi tháng 9, 2024, Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP lên án việc chính quyền bắt giam nhà sư Thạch Chanh Dara, người đã vận động trên các phương tiện truyền thông xã hội cho các quyền tôn giáo và người bản địa của người Khmer Rome, cũng như sự độc lập của ngôi chùa của ông. Một số tổ chức tôn giáo quốc tế đã nhiều lần chỉ trích điều mà họ gọi là Việt Nam sử dụng các điều luật mơ hồ để dập tắt các tiếng nói phản biện, trái chiều hay bảo vệ quyền của người bản địa. Ngược lại, chính quyền Việt Nam vào những dịp khác nhau đều khăng khăng rằng nước này đảm bảo nhân quyền và các quyền tự do căn bản của người dân theo hiến pháp. Nhà chức trách chỉ bắt giữ và trừng phạt những ai vi phạm pháp luật.
Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền và Lao động Châu Á hôm 27 tháng 11 lên án việc chính quyền Việt Nam tuyên phạt hơn 26 năm tù cho 9 người Khmer Krom vì họ lên tiếng bảo vệ quyền của người thuộc nhóm sắc dân thiểu số và gọi các bản án này là không thể chấp nhận được. Tòa án ở tỉnh Vĩnh Long hôm 26 tháng 11 tuyên án những người này sau khi cáo buộc họ phạm tội lợi dụng quyền tự do dân chủ và bắt giữ người trái phép. Giới hoạt động dẫn lời người thân cho VOA biết hôm 26 tháng 11 rằng họ bị xét xử mà không có luật sư bào chữa và gia đình cũng không được thăm gặp họ. Việc chính phủ Việt Nam truy tố và tuyên án 6 nhà sư Phật giáo Khmer Krom và 3 nhà hoạt động tôn giáo với những bản án dài là vô lý và không thể chấp nhận được, đồng thời cho thấy chính phủ tuyệt đối không khoan nhượng về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng bên ngoài các cấu trúc chính thức được kiểm soát chặt chẽ. Ông Phil Robertson, Giám đốc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền và Lao động Châu Á có trụ sở Bangkok cho biết trong tuyên bố. Ngay sau phiên xử hôm 26 tháng 11, Tổ chức Liên đoàn Khmer Krom có trụ sở Mỹ đã chỉ trích chính quyền Việt Nam vì đã tiến hành một phiên tòa không công bằng, dẫn đến những bản án khắt khe và không chính đáng đối với những cá nhân không làm gì khác hơn là ủng hộ một cách ôn hòa cho quyền tôn giáo và văn hóa của họ. Nhóm này cho rằng chính quyền Việt Nam đã thực hiện giam giữ bất công và cưỡng bức nhận tội đối với các nhà sư và nhà hoạt động Khmer Krom này trong 8 tháng trước khi đưa họ ra xét xử. Bà Vĩnh Long nói rằng các bị cáo tại phiên tòa đều thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng, bày tỏ sự hối hận và mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt. Trong số 9 người bị kết án, nhà sư Thạch Chanh Dara bị tuyên bản án dài nhất, 6 năm tù. Cáo trạng được truyền thông nhà nước dẫn lại nói rằng nhà sư Dara đã chỉ đạo các đồng phạm khác và trực tiếp thực hiện việc bắt và giữ 3 người của chính quyền một cách trái pháp luật. Cuộc nói chuyện của họ về vụ việc chính quyền đến làm việc tại chùa Đại Thọ do nhà sư Dara trụ trì được phát trực tiếp trên Facebook bị các nhà chức trách quy cho là có những thông tin không đúng sự thật, vu khống cán bộ. Những gì thực sự được đưa ra xét xử là quyền của người dân Khmer Krom được thực hành tôn giáo, ngôn ngữ và văn hóa của họ mà không bị Đảng Cộng sản cầm quyền Việt Nam can thiệp. Ông Robertson, người từng là phó giám đốc phụ trách châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch nói. Ông Robertson kêu gọi cộng đồng quốc tế nên công khai lên án những hành vi vi phạm nhân quyền trắng trợn này, cũng như yêu cầu việc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho những nhà sư và những nhà hoạt động này. VOA đã gửi yêu cầu bình luận tới người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam trước những lời lên án và kêu gọi của Tổ chức Nhân quyền và Lao động Châu Á và Liên đoàn Khmer Krom. Ủy hội Tự do Tôn giáo Hoa Kỳ hồi tháng 9 đã lên án việc chính quyền Việt Nam bắt giam nhà sư Dara, người đã vận động cho các quyền tôn giáo và bản địa của người Khmer Krom cũng như sự độc lập của ngôi chùa của ông. Trong báo cáo Tự do Tôn giáo thường niên năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng vẫn còn các trường hợp chính quyền Việt Nam xâm hại, sách nhiễu các nhóm tôn giáo thiểu số, đặc biệt là các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên và Tây Bắc của đất nước. Chính quyền Việt Nam đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ đàn áp tự do tôn giáo và khẳng định rằng các quyền này của người dân trong nước luôn được đảm bảo. Tuy nhiên, Việt Nam đã từ chối 49 khuyến nghị mấu chốt về nhân quyền, trong đó có luật tín ngưỡng tôn giáo, được đưa ra vào kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát chu kỳ 4 hồi tháng 9.
Người đứng đầu Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ nói rằng chính quyền Việt Nam lâu nay sử dụng các tổ chức tôn giáo mà chính quyền hậu thuẫn để khống chế và đàn áp tự do tôn giáo hay đức tin,
thông qua chiến thuật thay thế kết nạp thâm nhập. Chủ tịch Yusuf Stephen Sneck cho biết trong bài phát biểu hôm 21 tháng 11 trong cuộc họp báo được trang Facebook Bàn tròn đa tôn giáo tường thuật trực tiếp.
The report also documents how the Communist Party of Vietnam and the Vietnamese government utilize key party and government organizations, laws, and three overarching strategies, that is, substitution.
Đảng Cộng sản Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sử dụng các tổ chức đảng và cơ sở chính phủ, hệ thống luật pháp thông qua các tổ chức tôn giáo do nhà nước trực tiếp kiểm soát để hạn chế và giám sát đời sống tôn giáo bằng ba chiến lược bao trùm, thay thế, kết nạp, thâm nhập. Ông Snack nhắc đến báo cáo trước đó của Yusuf về việc các cơ quan nhà nước của Việt Nam quản lý vấn đề tôn giáo và tự do tôn giáo thông qua các tổ chức tôn giáo được cho là bị họ điều khiển. Vào hồi cuối tháng 9 2024, Yusuf công bố báo cáo trong đó nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam sử dụng các tổ chức tôn giáo do nhà nước quản lý để kiểm soát đời sống tôn giáo, đe dọa, gây áp lực, buộc các cộng đồng tôn giáo độc lập phải phục tôn. Ông xét liệt kê 6 tổ chức tôn giáo mà ông cho là bị nhà nước điều khiển, bao gồm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chi phái Cao Đài 1997, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Bắc và Ủy ban Đoàn kết Công giáo. Báo cáo dài 33 trang có đoạn viết, Chính phủ thực thi quyền lực đáng kể đối với các tổ chức này, bao gồm việc bổ nhiệm lãnh đạo, vấn đề tài sản, hoạt động tôn giáo và thậm chí có việc giải nghĩa giáo lý. Báo cáo của Yusuf cáo buộc rằng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban tôn giáo Chính phủ và Bộ Công an đã sử dụng chiến thuật thay thế kết nạp thâm nhập các tổ chức tôn giáo được nhà nước hậu thuẫn để giám sát, đe dọa và xóa sổ các tổ chức tôn giáo khác. Vị chủ tịch của Yusuf đưa ra nhận định
The government exercises significant authority over these organizations, including leadership appointments, property matters, religious practices, and even doctrinal interpretation.
Chính phủ đã sử dụng chiến lược thay thế nhằm đẩy các tổ chức tôn giáo độc lập trong lịch sử của Việt Nam ra ngoài dòng pháp luật và thay vào đó là thành lập các tổ chức do nhà nước kiểm soát. Họ đã sử dụng chiến lược khuynh loát kết nạp để nhắm vào một số tổ chức tôn giáo hiện có, buộc họ phải chịu sự kiểm soát của nhà nước. Và cuối cùng, chính quyền đã sử dụng chiến lược thâm nhập thông qua Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam của Đảng Cộng sản Việt Nam để làm suy yếu ảnh hưởng của Vatican và Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. Việc sử dụng các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát này đã vi phạm một cách có hệ thống quyền tự do tôn giáo của các cộng đồng tôn giáo trên cả nước. Ông Snack nhấn mạnh. Báo cáo của Yusuf chỉ ra rằng tất cả 6 tổ chức này đều là thành viên nằm dưới sự điều khiển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Ngoài ra, ông Snack nói thêm rằng chính quyền đã buộc các nhóm tôn giáo phải đăng ký với chính quyền và phải chịu sự theo dõi giám sát chặt chẽ của các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát này. Những người tìm cách thực hành tôn giáo của mình một cách độc lập và không có sự can thiệp hoặc kiểm soát quá mức của nhà nước thường phải đối mặt với sự sách nhiễu, giam giữ bắt bớ, bỏ tù, tra tấn và thậm chí tử vong. VOA đã liên lạc Bộ Ngoại giao Việt Nam và 6 tổ chức nêu trên, đề nghị họ đưa ra bình luận về báo cáo của Yusuf và phát biểu của ông Snack, nhưng chưa được phản hồi. Ông Amit, một tín đồ tin lành đấng Christ Tây Nguyên, đồng thời là người thu thập thông tin của nhiều nạn nhân thuộc Hội thánh Tin lành đấng Christ Tây Nguyên bị ép tham gia Hội thánh Tin lành Việt Nam miền Nam, phát biểu trực tuyến từ Thái Lan.
Tôi không theo Hội thánh Tin lành Nam miền Nam, phải bị nạn ở Thái Lan gần 9 năm rồi mà công an còn ép cha mẹ tôi nhắn tôi là nên quay về Việt Nam vì chính quyền sẽ phản hồng. Tôi biết có một số người đã quay về nhưng bị bỏ tù.
Nhà hoạt động tôn giáo Epic York ở California, Mỹ cho VOA biết nhận xét của ông về báo cáo của Yusuf.
Bản nghiên cứu cung cấp về các bằng chứng chi tiết về việc chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp các hội thánh và cộng đồng tôn giáo độc lập, đồng thời sử dụng các tổ chức tôn giáo do nhà nước kiểm soát như một công cụ để hạn chế và triệt tiêu các tín đồ của những tôn giáo không nằm dưới sự kiểm soát của họ. Bản nghiên cứu cho thấy rõ ràng rằng chính quyền Việt Nam không chỉ phớt lờ các cam kết quốc tế về nhân quyền, và tự do tôn giáo mà còn cố tình áp dụng các biện pháp khắt khe hơn để duy trì sự kiểm soát và loại trừ các tổ chức tôn giáo độc lập.
Hà Nội lâu nay liên tục bác bỏ các báo cáo thường niên của YouSop về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng tại Việt Nam. Báo Nhân dân lên án bản báo cáo mới nhất của cơ quan độc lập lưỡng đảng do Quốc hội Hoa Kỳ thành lập. Báo cáo của YouSop đã xúc phạm nghiêm trọng danh dự, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, quyền lợi hợp pháp của một số cơ quan chức năng, tổ chức tôn giáo chính thống ở Việt Nam. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam viết trong bài xã luận rằng báo cáo này của YouSop đưa ra các thông tin sai sự thật về tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam, với những đánh giá kết luận chỉ dựa trên những báo cáo của một số tổ chức cá nhân mà thiếu sự kiểm chứng rõ ràng, cũng như thiếu tính khách quan, thiếu tính chính xác. Báo Nhân dân nhắc lại rằng các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng đều phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định của pháp luật Việt Nam, dựa trên tinh thần tôn trọng, không xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, song song với việc khuyến khích phát huy những giá trị phù hợp với nguyện vọng lợi ích chính đáng của công dân.
Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast báo lỗ ròng 550 triệu đô la trong quý 3, ít hơn cùng kỳ năm ngoái trong bối cảnh công ty ghi nhận doanh số tăng. Hãng xe điện đầu tiên của nhà nước Cộng sản đang đặt mục tiêu cạnh tranh với các công ty xe điện khổng lồ toàn cầu như Tesla của Mỹ. Cổ phiếu VinFast đã biến động mạnh kể từ khi ra mắt trên Nasdaq vào tháng 8 năm ngoái, trong đó có thời điểm tăng vọt lên mức giá trị thị trường lớn hơn cả Ford và General Motors trước khi lao dốc. Vào cuối ngày 26 tháng 11, VinFast cho biết khoản lỗ ròng trong quý 3 của công ty đã giảm 14,8% so với cùng kỳ từ tháng 7 đến tháng 9 năm ngoái, theo kết quả tài chính chưa được kiểm toán. Doanh thu trong quý đạt 511 triệu đô la, tăng 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Chúng tôi kỳ vọng sẽ kết thúc năm 2024 một cách mạnh mẽ và đạt được mục tiêu 80.000 xe được giao, Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy cho biết như vậy trong một tuyên bố. Công ty có trụ sở tại Hải Phòng cho biết họ đã giao gần 22.000 xe trong quý này, tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 9 tháng đầu năm nay, công ty đã giao được 44.773 xe, đạt hơn 55% mục tiêu 80.000 xe của năm nay. VinFast cho biết rằng khoảng 1% trong số các lô hàng này được giao cho các bên liên quan. Nhà sản xuất ô tô Việt Nam đã báo cáo việc bán hàng phá kỷ lục tại Bắc Mỹ vào tháng 9 nhờ vào mạng lưới đại lý mở rộng của mình. Tuy nhiên, họ không cung cấp số liệu bán hàng cụ thể hoặc thông tin chi tiết về hiệu suất tại Bắc Mỹ. Cổ phiếu của VinFast đã tăng 4,3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa của Nasdaq hôm 25 tháng 11, giao dịch ở mức 4,1 đô la. Kể từ tháng 1, cổ phiếu của VinFast đã giảm hơn 50%. Theo dữ liệu tổng hợp của LSEG, doanh thu quý 3 của công ty tăng vọt 42% lên 511,6 triệu đô la so với cùng kỳ 3 tháng trước, vượt qua mức ước tính là 499,37 triệu đô la. Năm ngoái VinFast báo cáo khoản lỗ ròng là 2,39 tỷ đô la, một mức tăng 14,7% so với năm 2022. Với 173 phòng trưng bày trên toàn cầu, hãng xe Việt Nam đang tìm cách thâm nhập vào các thị trường ở châu Á, Trung Đông, châu Âu, Hoa Kỳ và Canada. Công ty dự kiến sẽ mở các nhà máy tại Subang ở Indonesia và tại tiểu bang Tamil Nadu ở miền Nam Ấn Độ vào năm tới. Đầu tháng này, Tổng Giám đốc điều hành Phạm Nhật Vượng và tập đoàn mẹ Vingroup cho biết họ sẽ bơm 3,5 tỷ đô la tiền tài trợ mới vào công ty. Mục tiêu của công ty là đạt được điểm hòa vốn vào cuối năm 2026. Ông Vượng, người giàu nhất Việt Nam, đã được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc điều hành của VinFast vào đầu năm nay. Ông cũng là chủ tịch của công ty mẹ Vingroup.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.